Thủy triều. Thủy triều là gì? Nước biển luôn luôn chuyển động dâng lên hoặc rút xuống dọc theo bờ biển. Chúng ta gọi sự chuyển động của nước là thủy triều hay con nước. Khi nước ở điểm cao nhất, chúng ta nói rằng nước lớn. Khi nước ở điểm thấp nhất, chúng ta có nước ròng. Thường thường từ triều dâng nước lớn tới triều xuống nước ròng là khoảng thời gian hơn 6 tiếng đồng hồ. Sau 6 giờ đồng hồ này, triều dâng trở lại. Một ngày có 2 lần triều dâng và 2 lần triều xuống. Mặt trăng gây ra thủy triều. Khi trái đất quay, mặt trăng hút nước trên một phần của trái đất lên. Cùng lúc đó, nước bên kia của trái đất phồng ra xa khỏi mặt trăng. Mặt trăng thật sự đang hút phần rắn của trái đất xa khỏi phần nước ở đó. Triều dâng xuất hiện trên các mặt bên của trái đất trong cùng một thời điểm. Đôi khi trái đất, mặt trời và mặt trăng cùng ở trên một đường thẳng. Lúc ấy, mặt trời có ảnh hưởng đối với mặt trăng và thủy triều cao hơn thường lệ. Chúng được gọi là triều cường. Ngược lại của triều cường là con nước kém, triều xuống. Lúc ấy, mặt trời không có ảnh hưởng đối với mặt trăng. Thủy triều rất quan trọng đối với thủy thủ và ngư dân, và cả những người sống dọc theo bờ biển. Những chiếc tàu lớn có thể đi vào và rời khỏi cảng chỉ khi nào thủy triều dâng. Mặt khác, chỉ khi nào thủy triều xuống thấp, ngư dân mới có thể mà tìm trai, sò. Thủy triều làm quay máy phát điện của một số nhà máy điện. Ngoài ra, chúng rửa sạch các bờ biển và giúp cho bờ biển thành những nơi dễ chịu. Dãy Andes. Dãy núi Andes có phải là núi trẻ? Trong tất cả dãy núi của châu Âu thì dãy núi Andes là nổi tiếng nhất. Chúng tạo nên một vùng lớn ở Thụy Sĩ và tràn vào tận nước Pháp, Ý, Đức, Áo và Nam Tư. Ngoại trừ dãy núi Cascades gần biên giới giữa châu Âu và châu Á, thì dãy núi Andes là dãy núi cao nhất châu Âu. Ngọn Mont Blanc cao 4.808 mét là ngọn núi khổng lồ của dãy Andes, nằm gần biên giới Ý, Pháp. Tuy nhiên, nó chưa phải là ngọn núi khổng lồ bên cạnh những đỉnh núi của dãy Himalayas ở châu Á và dãy núi Andes ở Nam Mỹ. Đỉnh Mont Blanc luôn luôn phủ tuyết. Năm 1786, De Pascat và người hướng dẫn là Balmat đã chinh phục ngọn này. Tên của ngọn núi này theo tiếng Pháp có nghĩa là núi trắng. Hai ngọn núi đáng kể khác trong dãy Andes là Trungfort, nằm ở Thụy Sĩ, cao 4.158 mét. Người ta xây dựng một khu thể thao mùa đông trên Trungfort gọi là Trungfortsjord. Nhiều trạm nghiên cứu khoa học cũng được thành lập ở đây. Đỉnh núi này được hai anh em nhà Major chinh phục năm 1811. Và một ngọn nữa là Matterhorn, còn gọi là đỉnh Kevin, nằm ở biên giới Thụy Sĩ và Ý, cao 4.478 mét. Năm 1865, Wimber đã chinh phục được ngọn này. Vào năm 1965, một đường hầm mới dài 11,6 km được mở ra cho giao thông. Ấy là đường hầm dành cho xe ô tô dài nhất thế giới. Phong cảnh ở dãy Andes thật đẹp. Trong nhiều thung lũng có những sông băng, có những bãi tuyết quanh năm trên nhiều đỉnh núi, có những hồ và thác nước xinh đẹp. Trong cả châu Âu không có nơi nào tốt hơn để trượt băng, trượt tuyết và leo núi như nơi đây. Dãy núi Andes trẻ nhất trong các ngọn núi được biết đến, chúng chỉ khoảng 10 triệu tuổi. Dãy Andes. Dãy núi Andes chứa đựng những gì? Dãy núi Andes là xương sống của Nam Mỹ. Dãy núi này chạy gần bờ biển phía Tây trong hơn 7.000 km, trọn chiều dài của lục địa Nam Mỹ. Ở nhiều nơi, chiều ngang của nó đo được hơn 640 km. Dãy này rất cao, cao hơn dãy Andes hay dãy Rockies ở Mỹ rất nhiều. Đỉnh núi Aconcagua gần biên giới giữa Argentina và Chile không những là đỉnh núi cao nhất của dãy Andes mà còn là đỉnh núi cao nhất của châu Mỹ, 6.959 mét. Trong dãy núi Andes, có những núi lửa còn đang hoạt động. Cotopaxi ở Ecuador là ngọn núi lửa còn đang hoạt động cao nhất thế giới, 5.897 mét. Dãy Andes hầu như ngăn cách bờ biển phía Tây của Nam Mỹ với phần còn lại của lục địa này. Có những hẻm núi xuyên qua dãy núi, nhưng đối với những dãy núi dài, những hẻm núi thấp nhất cũng cao trên 3.000 mét. Việc đi lại ngang qua dãy núi Andes không được dễ dàng. Thậm chí bây giờ có ít đường bộ và đường sắt. Dĩ nhiên là máy bay có thể bay ngang qua núi. Vì vậy, dãy núi Andes không còn trở ngại nhiều như trước đây nữa. Dãy núi này dồi dào khoáng chất, có nhiều đồng, thiết, sắt. Cũng có vàng, bạc, bạch kim và thậm chí cả ngọc lục bảo được tìm thấy ở đây. Dãy Andes xuất hiện trên trái đất này khoảng 65 triệu năm. Vài nhà khoa học nghĩ rằng dãy này vẫn còn đang được đẩy lên. Chúng là một trong những vành đai động đất lớn của thế giới và những trận động đất xảy ra luôn kèm theo sự thành lập của một ngọn núi mới. Dãy Appalachie. Dãy Appalachie có được xếp vào núi cổ. Appalachie là dãy núi ở miền đông của Bắc Mỹ. Dãy núi này được tạo ra từ nhiều dãy Blue Ridge Mountain, White Mountain, Green Mountain và Black Mountain. Dãy Angleheim, Adirondack và Great Smoky cũng góp phần tạo thành dãy Appalachie. Nhà thám hiểm De Soto và những tùy tùng người Tây Ban Nha của ông đã đặt tên những dãy núi này là dãy Appalachie, lấy từ tên thổ dân da đỏ Appalachie. Dãy Appalachie là dãy rất cổ so với các dãy núi khác. Dãy này cổ hơn nhiều so với dãy Rockies, dãy Himalayas hay dãy Andes. Lịch sử về dãy Appalachie bắt đầu cách đây khoảng 230 triệu năm. Trước lúc đó, có một hố lớn nơi bây giờ là dãy Appalachie. Đáy của hố này được che phủ bởi một nhánh biển. Nhưng rồi, đáy này bắt đầu được đẩy lên thành những nếp gấp lớn. Toàn vùng trở thành vùng đất khô. Quá trình gấp nếp diễn ra rất chậm. Thậm chí nếu bạn sống nhiều năm trên đỉnh của nếp gấp, có lẽ bạn sẽ không nhận ra bất cứ sự thay đổi nào. Sau khi các nếp gấp được đẩy lên khỏi mặt nước, thì gió và nước chảy bắt đầu bào mòn các nếp gấp. Nhưng hiện tượng gấp nếp diễn tiến nhanh hơn hiện tượng bào mòn. Cũng có những ngọn núi ở nơi đã từng là hố. Hiện tượng đẩy lên cuối cùng cũng đã ngừng lại, nhưng hiện tượng bào mòn vẫn tiếp tục. Các nếp gấp bị vỡ ra thành những đỉnh núi bởi gió và nước. Rồi thì thậm chí những đỉnh núi nhọn này dần dần cũng bị bào mòn. Sau nhiều triệu năm, cả vùng này bị mòn dần thành đồng bằng. Nhưng một lần nữa, hiện tượng đẩy lên lại bắt đầu. Vì thế nhiều núi hơn được thành lập. Sau nhiều triệu năm, chúng cũng bị mòn dần thành đồng bằng. Suốt từ đó, có nhiều lần đất được đẩy lên nhanh hơn là bị bào mòn, và có những lần chỉ bị bào mòn. Hiện nay, dãy núi Appalachie trong giai đoạn đang bị bào mòn. Dãy này có liên quan nhiều tới lịch sử ban đầu của nước Mỹ. Trong khoảng cả trăm năm, Appalachie đã giữ chân những người đi lập nghiệp đầu tiên, khiến họ không về miền Tây được. Dãy Himalayas. Himalayas có nhiều ngọn núi cao không? Trong toàn thế giới chỉ có 13 ngọn núi cao hơn 8.000 mét. Tất cả 13 ngọn núi đều nằm trong dãy Himalayas. Ngọn Everest cao nhất trong các ngọn núi này, 8.846 mét, nằm ở biên giới Nepal và Tây Tạng. Cho tới năm 1953, chưa ai từng leo lên tới đỉnh Everest, mặc dù có nhiều người đã cố gắng thực hiện. Vào ngày 29 tháng 5 năm 1953, Nedmon Hillary, người New Zealand, và Tenzin Norgay, người Nepal, đã chinh phục được đỉnh Everest. Ngọn Kanchenjunga, cao thứ ba trên thế giới, nằm giữa Nepal và Ấn Độ, là ngọn đẹp nhất trong những đỉnh núi vĩ đại của Himalayas, cao 8.586 mét. Một đoàn thám hiểm của Anh Quốc dẫn đầu bởi Charles Evans leo cách đỉnh Kanchenjunga vài mét vào năm 1955. Họ dừng tại đó bởi vì bộ tộc Sikh coi chóp núi này là thiêng liêng bất khả xâm phạm. Dãy Himalayas ở miền trung châu Á. Nó như một bức tường dài 2.500 km giữa Tây Tạng và Ấn Độ. Trong vòng hàng trăm cây số, người ta có thể băng ngang bức tường núi này bằng đường bộ vì có nhiều chỏm núi cao trên 6 km. Trong Thế chiến thứ hai, quân đồng minh gọi dãy Himalayas là điểm rợn người, vì máy bay của họ chở quân nhu từ Ấn Độ tới Trung Quốc thường rơi ở vùng này. Vài ngọn núi được coi là sân chơi, nhưng là ở những dãy núi khác chứ không phải dãy Himalayas. Các chỗ dốc phía nam có rất nhiều mưa với những khu rừng rậm. Các chỗ dốc phía bắc thì lạnh lẽo hoang vắng và trơn trượt. Vào mùa đông, thời tiết lạnh buốt, Himalaya có nghĩa là chỗ ở của tuyết. Himalayas trong tác phẩm Lost Horizon, chân trời mất hút, có một thung lũng mang tên Shangri-La thuộc vùng Himalayas. Đó là một thung lũng quyến rũ ở giữa những dãy núi hoang vắng đầy tuyết phủ. Bây giờ từ Shangri-La đồng nghĩa với một nơi đáng yêu ẩn trong một vùng xa xôi nào đó trên thế giới. Dãy Himalayas là một dãy núi trẻ chưa tới vài triệu tuổi. Nó được đẩy lên cao cùng thời với dãy Andes xuất hiện. Dãy Himalaya trẻ hơn dãy Rockies và dãy Andes nhiều và trẻ hơn dãy Appalachian rất nhiều. Hình trên cho ta thấy độ cao của các ngọn núi ở dãy Himalayas. Bảng dưới đây cho biết những ngọn núi nổi tiếng khác so với ngọn Everest về độ cao. Những ngọn núi được đánh dấu sao trong bảng là những ngọn núi cao nhất trong lục địa có nó. Dãy Rockies. Dãy Rockies già hay trẻ? Dãy núi Rockies đôi khi được gọi là xương sống của Bắc Mỹ. Dãy núi này chạy suốt con đường từ bang Alaska qua Canada và Mỹ tới Mexico. Dãy Rockies được hình thành từ vài dãy núi. Những ngọn núi này mang tên Rocky bởi vì nhiều ngọn núi quá cao đến nỗi không có cây nào mọc trên đỉnh. Những tảng đá trần lộ ra ở đó. Trên vài ngọn núi ở dãy Rockies của Canada có tuyết phủ quanh năm. Đỉnh núi Pice ở Colorado có lẽ là đỉnh núi nổi tiếng nhất trong dãy Rockies, nhưng nó không phải là đỉnh núi cao nhất, 4.200m, còn có nhiều đỉnh núi cao hơn. Cả hàng thế kỷ trước, dãy Rockies luôn gây khó khăn cho người đi lại từ bờ biển Đông tới bờ biển Tây. Mặc dù không có đường nào dễ dàng xuyên qua dãy núi, nhưng chúng đã tạo ra Bắc Mỹ một vài phong cảnh tuyệt đẹp và là vùng đất nghỉ mát quanh năm được ưa thích nhất. Phần lớn chiều dài của dãy núi tạo ra một ranh giới gọi là Great Divide, dãy đất cao ngăn cách hai hệ thống sông. Mưa rơi ở phía tây của Great Divide, nước sẽ chảy về phía Thái Bình Dương. Mưa rơi ở phía đông, nước sẽ chảy về Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương hay Vịnh Mexico. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, thì dãy núi này còn trẻ. Chúng khoảng 65 triệu tuổi, có vài núi còn già hơn nhiều. Núi lửa Paricutin. Núi lửa Paricutin có gì đặc biệt? Có hàng trăm núi lửa trên thế giới, nhưng chỉ ít núi lửa được biết thời gian hình thành. Một trong vài thời điểm thực tế mà người ta biết tới là núi lửa Paricutin ở Mexico. Nó xuất hiện vào ngày 20 tháng 2 năm 1943. Vào ngày 20 tháng 2 năm 1943, một nông dân ở miền trung Mexico đang cày ruộng ngô của ông. Đứa con trai nhỏ đang phụ giúp ông, chú bé chạy tới nói với cha rằng nó nghe một tiếng động dưới lòng đất. Người nông dân đang la hét con bò nên không nghe tiếng động đó. Khi dừng việc thì ông nghe được một tiếng gầm trầm. Ban đầu ông không thấy gì lạ, rồi thì ông thấy một đám khói bay ra từ một khe hở nhỏ dưới mặt đất. Ông chạy vội về nhà trong làng để tìm vợ và những người hàng xóm. Khi tới ruộng ngô, họ thấy núi lửa bắt đầu hoạt động. Trong vài tuần tiếp theo, những tảng đá bị ném mạnh lên không trung, kèm theo một chuỗi tiếng nổ. Tro và bọt đá bị bắn lên cả 100m che phủ cả vùng chung quanh. Rồi dung nham bắt đầu trào từ miệng núi lửa. Trong 4 tháng, núi lửa hình thành một khối hình nón cao hơn 300m. Khi núi lửa được 1 tuổi, nó cao trên 450m. Ngôi làng Paricutin lân cận bây giờ đã bị chôn vùi. Người trong làng phải dọn đi xa hẳn. Người dân ở một ngôi làng nhỏ lân cận cũng phải ra đi. Tất cả các rừng thông trong vùng đều chết. Những cánh đồng chìm sâu dưới lớp tro. Tro và dung nham vẫn còn thoát ra từ miệng núi lửa và những đám mây đen lơ lửng bên trên. Thường có những tia chớp trên những đám mây này, nó rực đỏ vì đá nóng bên dưới. Thỉnh thoảng một tiếng gầm lớn phát ra từ núi lửa. Khi Barry Cutin được 5 tuổi, nó cho thấy dấu hiệu đang tắt dần. Không còn nhiều dung nham và tro trào ra ngoài. Sau cùng núi lửa ngưng phun, có lẽ Barry Cutin sẽ không bao giờ cao hơn và có lẽ nó đã gây nhiều thiệt hại như nó vẫn gây. Nhưng không ai có thể tin chắc rằng núi lửa này sẽ ngủ im. Núi lửa Vesuvius. Vì sao núi lửa Vesuvius nổi tiếng? Có lẽ nổi tiếng nhất trong tất cả các núi lửa trên trái đất là Vesuvius, ở gần hải cảng Naples thuộc nước Ý. Núi lửa Vesuvius nổi tiếng một phần bởi vì vào năm 79 Tây lịch, nó đã chôn vùi ba thành phố nhỏ bé của La Mã là Pompeii, Herculaneum và Stabiae. Suốt 17 thế kỷ qua, ba thành phố này vẫn ở trong tình trạng bị chôn vùi và hầu như đã bị quên lãng. Một trong những người đã mục kích sự phun núi lửa nổi tiếng này là nhà khoa học người La Mã, Pliny the Elder, vì nóng lòng muốn giúp con người thoát khỏi thảm họa, đồng thời cũng muốn xem những việc xảy ra, ông mạo hiểm tới Stabiae, để rồi bị ngạt thở do các chất khí từ trong núi lửa. 500 năm sau, một nhà văn đã mô tả núi lửa Vesuvius như sau: núi dốc và đầy rừng bên dưới, phía trên, nó rất hiểm trở và hoang dã. Ở trên đỉnh là một cái hang ống sâu, dường như hang ống này thông tới chân núi. Nếu nhìn qua khe nhỏ, bạn có thể thấy lửa. Ngọn lửa này bình thường được giữ lại bên trong và không làm con người phải bận tâm. Nhưng đôi khi, ngọn núi gầm rống như một con thú dữ, chẳng bao lâu sau, nó phóng ra những khối bọt đá khổng lồ. Vào cuối năm 1500, một toán thợ đào một con kênh gần chân núi tình cờ gặp những dấu vết của một thành phố bị chôn vùi. Tuy nhiên, việc đào bới để nghiên cứu những gì ở đó cho tới năm 1748 mới bắt đầu. Chẳng bao lâu, vị trí được nhận ra là Pompeii. Nhiều của cải đã được khai quật từ thành phố gần đó là Herculaneum, mà trước đó đã được phát hiện vào năm 1709 trong lúc người ta đào một cái giếng. Phần lớn ba ngôi làng ở đó bây giờ đã được khám phá ra. Trong thời cận đại, Vesuvius đã phun khá thường xuyên. Vào năm 1906, có một vụ phun kéo dài 18 ngày. Những trận trào dung nham khủng khiếp phát ra từ miệng núi lửa và từ các kẽ nứt bên sườn núi. Sau đó, cả một khối lượng hơi nóng khổng lồ và các chất khí trào ro. Sau đó nữa, hàng tấn tro bùn bị ném ra khỏi miệng núi lửa. Vào năm 1944, trong Thế chiến thứ hai, có một vụ phun núi lửa ghê gớm khác của Vesuvius. Một đường ray cáp treo được xây dựng để đưa du khách đến tham quan đỉnh núi lửa đã bị giật xuống và ngôi làng San Sebastiano đã bị phá hủy. Các chiến sĩ đồng minh giúp di tản cư dân trong nguy hiểm. Thung lũng tử thần. Tại sao có tên thung lũng tử thần? Thung lũng tử thần là vùng đất thấp nhất ở châu Mỹ. Điểm thấp nhất của nó là 86 mét dưới mực nước biển. Thung lũng này ở bang California, gần biên giới bang Nevada, có nhiều dãy núi bao quanh thung lũng. Thung lũng tử thần bao gồm gần 2 triệu mẫu anh. Một mẫu anh bằng 0,4 hecta. Đất sa mạc khô cứng. Màu của sa mạc thay đổi khi ánh mặt trời thay đổi. Thung lũng này là một trong những vùng nóng nhất biên giới. Nhiệt độ môi trường khoảng 47 độ C đã là rất nóng. Vậy mà ở thung lũng tử thần, nhiệt độ đôi khi lên trên 61 độ C. Thung lũng tử thần thường rất là khô khan. Đôi khi dòng nước lũ của sông Amargosa tràn vào thung lũng, nhưng thông thường, lòng sông giống như một cái mương lớn khô ráo. Chỉ có những thực vật và động vật vùng sa mạc rất khắc nghiệt mới có thể sống ở thung lũng tử thần. Xương rồng và cây, Gray Sherwood, chuột sa mạc, rắn chuông và cóc có sừng, sóc đất và cáo nhỏ. Trong cả một dải dài rộng lớn, người ta không thấy gì ngoài bãi cát trơ trọi. Ở vài nơi có một lớp Boras. Thung lũng này được mang tên tử thần vào năm 1849, khi một số người đổ xô tới California để tìm vàng và chết khát ở thung lũng này. Hiện nay, thung lũng này có đường giao thông tốt và các khách sạn đủ tiện nghi cho du khách nghỉ đông. Đồng thời, nó cũng đã trở thành một công trình kiến trúc quốc gia. Chú thích: Boras Na2B4O7 10H2O, chất bột xám trong, kết tinh, được dùng như chất khử trùng trong giặt tẩy quần áo. Greasewood, một loại cây bụi cứng và có gai, có lá hẹp, mọc ở những vùng đất kiềm ở miền Tây nước Bỉ. Rắn chuông, một loại rắn độc có thân mập to và đầu hình tam giác rộng. Khi đuôi cử động, nó vang ra tiếng lách cách. Hết chú thích. Khe lớn ở Arizona. Hẻm núi lớn có liên quan gì đến việc nghiên cứu lịch sử của trái đất? Ở Mỹ có nhiều phong cảnh đẹp, nhưng Grand Canyon là một trong những cảnh quan tuyệt vời nhất. Hàng năm có hơn 1 triệu người tham quan nó. Hẻm núi này nằm ở bắc tiểu bang Arizona. Nó là một phần của thung lũng sông Colorado. Hẻm núi dài khoảng 450 km, rộng từ 65 đến 30 km, và ở nhiều nơi sâu gần 2 km. Nhô lên từ đáy hẻm núi là những ngọn núi cao hơn cả những ngọn núi cao nhất ở dãy núi Appalachie. Nhưng trong các đỉnh núi không vương, cao bằng mép của hẻm núi lớn, trong dãy núi cũng như là các vách của hẻm núi, có các lớp đá với nhiều màu sắc quyến rũ. Những con đường mòn dẫn xuống các sườn núi của hẻm núi sâu tới đáy vực. Người ta cho rằng một chuyến đi tới vực có thể được coi là trở về 600 triệu năm trước, vì các lớp đá ở vực có ít nhất 600 triệu năm tuổi. Phần lớn các lớp đá ở vách hẻm núi là sa thạch, đá cát kết, đá vôi và đá phiến sét. Những loại đá này do những thành phần trong nước biển tạo thành. Chúng chứng tỏ rằng trong hàng triệu năm, vùng này của thế giới nằm dưới đáy biển. Ngay dưới phần đáy vực là cấu tạo đá granite. Granite được hình thành dưới sâu lòng đất từ đá nóng chảy giống như dung nham tràn ra từ các núi lửa. Đá granite ở Granite Canyon hình thành rất lâu trước khi có khủng long, thậm chí trước thời kỳ có bọ ba thùy. Grand Canyon có hệ thực vật phong phú, bao gồm cả 4 vùng khí hậu: hàn đới, ôn đới, cận nhiệt đới và xích đạo. Vì đi xuống đây giống như là đi từ Canada tới Mexico. Gần trên đỉnh, người ta tìm thấy cây vân sam có màu xanh lơ và cây dương lá rung của Canada. Thấp hơn có những cây thông vàng của dãy núi Rockies. Thấp hơn chút nữa có thông pinon giống như thông ở sa mạc miền Tây Nam. Ở dưới vực là các loại thảo mộc phổ biến ở Mexico. Con sông Colorado len lỏi vào núi tạo thành một vết cắt sâu to lớn như Grand Canyon này bằng cách nào? Câu trả lời là chính dòng nước đã xói mòn vùng đá để tạo thành thung lũng. Dòng Colorado này với hợp lưu của nó đã tạo ra Grand Canyon. Không có nơi nào khác trên thế giới để ta thấy rõ ràng hơn hiện tượng xói mòn có thể làm thay đổi hoàn toàn bề mặt của trái đất. Chú thích: khủng long là loài bò sát khổng lồ tuyệt chủng từ rất xưa. Bọ ba thùy là động vật biển tuyệt chủng từ rất xưa được tìm thấy qua hóa thạch. Thông pinon, cây thông có hạt to lớn, không độc, có thể ăn được. Cây dương lá rung, cây họ bạch dương dù gió thổi nhẹ, lá cũng rung rinh. Sa mạc đầy màu sắc. Tại sao vùng sa mạc trông như có nhiều màu sắc? Ở tiểu bang Arizona, không xa Grand Canyon, có một dải đất lớn khô cằn gọi là Painted Desert, sa mạc tô vẽ. Sa mạc này mang chữ Painted vì nơi này có nhiều màu sắc rực rỡ của các loài đá: đỏ, vàng, nâu, xanh lơ, tím và trắng. Những người da đỏ Navajo và Hopi sống trong một vùng của sa mạc này dùng các đá để thực hiện những bức tranh bằng cát nổi tiếng. Painted Desert nằm trong cao nguyên Colorado rộng lớn. Nó cao trên mặt nước biển khoảng hơn 1.500 mét. Phần lớn các thứ đá là đá cát kết, sa thạch và đá phiến sét. Gió và nước hiện nay vẫn đang khắc chạm chúng thành những vạch đá, núi mặt bàn và những hẻm núi hẹp. Trong sa mạc này có một khu rừng đặc biệt với những cây đã biến thành đá, đó là rừng Black Forest. Những cây này hiện nay là đá rắn đã sống cách đây khoảng 200 triệu năm. Sa mạc Sahara. Sa mạc Sahara ở đâu? Vùng phía bắc của châu Phi là sa mạc Sahara đầy cát nóng. Sa mạc Sahara là sa mạc rộng lớn nhất thế giới. Nó lớn gần bằng cả nước Mỹ. Ở nhiều nơi gió thổi cát, sa mạc lại thành những cồn cát cao hàng chục mét. Sức nóng ban ngày thường khủng khiếp. Nhiệt độ cao nhất trong bóng mát đã từng được ghi nhận là 64,3 độ C ở Azizia, vùng Libya thuộc sa mạc này. Nhưng nhiệt độ có thể xuống còn 23,5 độ C khi mặt trời lặn. Mặc dù sa mạc Sahara rất nóng, nhưng ở một vài nơi sau một cơn mưa thì cỏ mọc. Những người chăn thú sống ở sa mạc này, họ không ngừng đi khắp nơi để tìm cỏ cho lạc đà, cừu và dê. Họ sống trong lều trại để dễ dời đi. Dân du cư này dựng trại gần những vũng nước. Rải rác trên sa mạc Sahara có những ốc đảo, là những nơi có đủ nước để trồng các vụ mùa. Ốc đảo lớn nhất nằm dọc theo sông Nin. Ốc đảo này có đông dân cư, nhiều ốc đảo khác thì nhỏ hơn và chỉ có những ngôi làng nhỏ bằng gạch. Những bức tường dày này giữ cho căn nhà mát mẻ, mặc dù nhiệt độ ban ngày ở bên ngoài rất cao. Dân làng mua bán với dân du cư ở sa mạc này. Phương tiện chính đi lại ở sa mạc Sahara là lạc đà. Đoàn người đi buôn bằng lạc đà hiện nay vẫn còn phổ biến. Nhưng xe tải, xe buýt và máy bay cũng được nhìn thấy ở đó. Nhờ trữ lượng dầu lớn đã được tìm thấy ở Sahara mà nhà cửa ở đây đều được trang bị máy điều hòa không khí. Và thậm chí các bể bơi cũng đã được xây dựng gần các giếng dầu.